Xem đoạn kinh tiếp theo, quyển Trung, trang 59. Phục thứ Phổ Quảng. Nhược vị lai thế chúng sanh, ư nguyệt, nhất nhật, bát nhập, thập tứ nhật, thập ngũ nhật, thập bát nhập, nhị thập tam, nhị thập tứ, nhị thập bát, nhị thập cửu nhật, nại chí tam thập nhật, thì chư nhược đẳng, chư tội kết tập, định kỳ khinh trọng. Chúng ta xem trước đoạn này. Đoạn này trong khoa chú gọi là trai tụng cảm báo. Trong kinh nói về ngày thập trai, có kinh nói về lục trai, đều tính bằng âm lịch. Hiện nay càng ngày càng ít dùng âm lịch. Cả thế giới hiện nay đều dùng dương lịch. Ở đây nói 6 ngày trai. Ư nguyệt nghĩa là mỗi tháng. Mùng 1, mùng 8, 14, 15. Tháng thiếu có 29, tháng đủ có 30. Đức Phật nói, những ngày này đều là ngày các vị thiên địa quỷ thần đi tuần tra trong thế gian. Cho nên chúng sanh khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động, có khi làm lành, có khi làm ác. Các quỷ thần đều ghi chép, họ ở nơi đó điều tra. Đây là chư tội kết tập, định kỳ khinh trọng. Nói thật ra, những việc này dùng cách nói hiện nay đều liệt vào hồ sơ. Đến lúc lâm chung, nếu không có phước đức, khi gặp vua Diêm La, bèn lấy hồ sơ này ra để định đoạt quả báo nặng nhẹ. Những chuyện này rốt cuộc có hay không, có phải là mê tín hay không, những chuyện này đều có thật. Tại sao? Thế gian chúng ta cũng như vậy. Bạn coi mỗi ngày cảnh sát đi tuần, lúc bạn phạm tội thì cảnh sát hình sự đến điều tra bạn, phải tìm kiếm chứng cứ phạm tội của bạn, sau đó mới phán xử. Người thế gian chúng ta định tội một người, tìm một chứng cứ rất khó, không dễ chút nào. Nhưng quỷ thần tìm chứng cứ của bạn, bạn chẳng có biện pháp ẩn giấu. Chúng ta có thể lừa gạt người, nhưng không thể lừa gạt quỷ thần. Hiện nay dùng khoa học để biện án, dùng khoa học để trắc nghiệm lời nói dối. Đâu biết rằng những quỷ thần ấy chẳng dùng các công cụ khoa học này. Họ trực tiếp dựa trên tư liệu của làn sóng điện để kết án. Khởi tâm động niệm gì, họ cũng biết. Giống như câu nói, trên đầu ba thứ có thần minh. Con người có thể tự gạt mình, gạt người khác, nhưng chẳng gạt nổi quỷ thần. Đặc biệt là chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ. Trong kinh Đức Phật nói, nhân số ở Tây Phương Cực Lạc thế giới quá lớn, chẳng có cách gì tính đến. Những người đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là người tu pháp môn niệm Phật, từ mười phương thế giới của chư Phật giảng sanh đến. Chẳng phải chỉ có thế giới này của chúng ta mà thôi, mười phương hết thảy thế giới chư Phật, mỗi ngày số người giảng sanh không biết là bao nhiêu mà kể. Sanh đến thế giới Cực Lạc, họ có thần thông đạo lực hầu như bằng với Đức Phật A Di Đà. Chúng ta đọc thấy trong kinh: Thiên nhãn, thiên nhĩ của những người này, dùng cách nói hiện nay của chúng ta là bén nhạy nhất. Tận hư không, trọn khắp pháp giới, họ đều nhìn thấy. Sự khởi tâm động niệm của hết thảy chúng sanh, họ đều biết. Họ có tha tâm thông. Năng lực thần thông của quỷ thần rất có hạn. Năng lực của quỷ thần chắc chắn không bằng A-la-hán. Năng lực của A-la-hán có thể biết 500 đời. Trong vòng 500 đời của một người, tình huống trong mỗi đời, mỗi kiếp A-la-hán đều biết. Quỷ thần chẳng có năng lực này. Đại khái những gì bạn làm gần đây, họ biết được. Chuyện một năm, hai năm, mấy tháng, họ biết rất rõ ràng. Họ có năng lực này. Năng lực của người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rất mạnh, quá mạnh. Chúng ta ở đây khởi tâm động niệm gì họ cũng đều biết. Chúng ta muốn giảng sanh về Cực Lạc thế giới, nếu tâm niệm của bạn chẳng thiện, hành vi chẳng thiện, cả ngày niệm A Di Đà Phật, một ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu chẳng gián đoạn, tương lai cũng không thể giảng sanh nổi. Tại sao niệm Phật không thể giảng sanh? Mỗi ngày bạn chấp trì danh hiệu là khẩu thiện, nhưng tâm bạn chẳng thiện, hành vi chẳng thiện. Điều kiện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là ba nghiệp thanh tịnh. Trong ba nghiệp quan trọng nhất là tâm. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm thiện thì ngôn hành nhất định sẽ thiện. Như vậy mới có thể giảng sanh. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên bạn coi kinh Vô Lượng Thọ nói về điều kiện giảng sanh. Bất luận là bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, điều kiện quan trọng nhất là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nếu chúng ta chỉ làm được nhất hướng chuyên niệm, chẳng phát Bồ Đề tâm thì không thể giảng sanh. Nói thêm một lời thành thật, khi thực sự phát Bồ Đề tâm, chẳng niệm Phật cũng có thể giảng sanh. Trong kinh nói về một niệm lúc lâm chung, 10 niệm đều có thể giảng sanh. Tại sao? Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm là tâm thiện. Tâm thiện hạnh thiện, một đời chẳng niệm Phật, đến lúc lâm chung niệm 1 tiếng, 10 tiếng đều chắc chắn giảng sanh. Nếu không phát Bồ Đề tâm, tâm chẳng thiện, hạnh chẳng thiện, mỗi ngày đều niệm A Di Đà Phật, người xưa nói hét bể cổ họng cũng uổng công. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi các người thiện tụ hội một chỗ. Chúng ta không thiện thì không hợp với họ, chẳng có cách gì sống chung. Họ đều là thượng thiện. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Tại sao mỗi ngày gắng sức niệm Phật? Vì sợ lúc lâm chung quên mất. Mỗi ngày niệm Phật cũng như huấn luyện vậy. Cũng như câu luyện binh ngàn ngày chỉ dùng trong một buổi. Mỗi ngày huấn luyện không ngừng, mỗi giờ mỗi phút đều đề khởi câu Phật hiệu. Đề khởi câu Phật hiệu này có dụng ý rất sâu, rất rộng. Không những là không để Phật hiệu quên mất, không thể quên mất tâm của Phật, nguyện của Phật, hành của Phật. Tâm của ta phải giống y như tâm Phật. Cho nên khi nghe đến Phật hiệu, nhìn thấy tượng Phật thì phải nghĩ đến tâm mình phải giống như vậy, nguyện của mình cũng phải giống như vậy, hành của mình cũng phải giống như vậy. Làm vậy thì bạn nhất định sẽ được sanh. Tâm nguyện hành tương ứng, tức là phát Bồ Đề tâm. Đây là điều kiện nhất định phải có để giảng sanh. Thực sự có thể làm được tâm nguyện giải hành tương ứng với Đức Phật A Di Đà, đó chính là Bồ Đề tâm viên mãn. Do đó đương nhiên sẽ buông bỏ danh văn lợi dưỡng và ngũ dục lục trần trong thế gian. Nhất định phải tu đức. Vinh hoa phú quý chẳng thể thường còn, phải nhìn xa, phải nhìn rộng. Trong một đời này của chúng ta, sinh mạng rất ngắn ngủi, thế gian rất khổ. Chúng ta nhìn xa nhìn rộng thì tiền đồ vô cùng sáng rạng. Ngày nay không gian sinh hoạt của chúng ta ở trên địa cầu này, tuy khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông tiện lợi nhanh chóng, chúng ta vẫn chẳng rời khỏi địa cầu. Nếu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không gian sinh hoạt của chúng ta sẽ rất lớn. Tận hư không trọn pháp giới là không gian sinh hoạt của chúng ta. Như vậy thì tự tại biết mấy. Đó mới gọi là hạnh phúc thực sự. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì trí huệ, năng lực đều khôi phục, như chư Phật Bồ Tát tùy loại quá thân. Giống như Kinh Phạm Vọng có nói, trăm ngàn ức quá thân, kẻ ấy có năng lực này, cùng lúc có thể đến hết thảy cõi nước chư Phật, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, có khả năng phân thân. Trên cúng dường chư Phật, dưới quá độ chúng sanh, họ thực sự có khả năng này. Trong kinh này, Đức Phật đề xướng nhất định phải đoạn ác tu thiền ít nhất là 6 ngày, 10 ngày trong một tháng. Chẳng phải nói thường ngày không cần. Những ngày này quỷ thần đến khảo sát, nên đặc biệt làm một chút chuyện tốt cho họ coi. Đây là bất đắc dĩ. Nếu mỗi ngày đều làm như vậy thì đương nhiên càng tốt càng thù thắng. Sợ bạn làm chẳng nổi, mỗi tháng dạy bạn tu 10 ngày, ít hơn thì 6 ngày. Có tu vẫn tốt hơn không tu. Nếu có thể tu hàng ngày thì phước máu của bạn quá thù thắng rồi. Ngày nay trong các phương pháp tu của chúng ta thì niệm Phật tốt nhất. Niệm Phật thường trai. Trai ý nghĩa là vốn tu tâm thanh tịnh. Tâm trai là cầu tâm thanh tịnh. Trong Pháp Đại Thừa, phương tiện có nhiều cửa, đường về nguồn chẳng hai. Khác với tư tưởng, kiến giải, hành trì của Tiểu Thừa, Đại Thừa đích thực rất phóng khoáng, nắm vững được nguyên lý, nguyên tắc. Hết thảy vì lợi ích của chúng sanh. Lợi ích chúng sanh thực sự là lợi ích của chính mình. Giống như hiện nay, nếu y như lời dạy trong kinh, âm lịch đối với chúng ta chẳng thuận tiện, nhưng phải hiểu ý nghĩa của nó. Hiện nay phần đông đều tính bằng tuần. Nếu mỗi tuần chúng ta có thể tu trai giới một ngày, hai ngày thì công đức sẽ rất thù thắng. Tuy nhiên chẳng nhất định phải là những ngày này, vì thời gian một tháng chẳng dài. Những quỷ thần khảo sát này chắc chắn có thể nhìn thấy. Người hiện đại phải sống theo cuộc sống hiện đại. Chúng ta không cần phải câu nệ vào lời trong kinh điển, nhưng nhất định phải tương ứng với tinh thần nói trong kinh. Như vậy thì được. Nhất định phải biết thông đạt quyền biến, nhằm đem lại lợi ích cho sinh hoạt người hiện đại, làm cho họ không có áp lực trong đời sống. Như vậy mới tốt.